Tuyên bố trước cuộc họp tại trụ sở Liên Quốc ở New York, Thủ tướng Mark Turnbull mô tả nước Úc là một quốc gia của người di dân.
We invite 190,000 migrants each year to join our nation of 24 million.
Mỗi năm chúng tôi nhận 190,000 di dân vào nước Úc với dân số 24 triệu người và cam kết của chúng tôi về người tị nạn có tính cách lâu dài. Chương trình định cư nhân đạo có từ năm 1947 và điều này khiến cho người dân Úc thật sự là công dân của thế giới, có những liên kết về gia đình, văn hóa và ngôn ngữ trên toàn cầu.
Và ông mô tả sự đoàn kết trong đa dạng tại Úc là một trong sức mạnh lớn lao của nước này.
This is not a recent development. As just one example, there is SBS founded nearly 40 years ago.
Đây không chỉ là những diễn biến mới. Một thí dụ cho thấy đài SBS đã được thành lập gần 40 năm trước, một hệ thống truyền thông công cộng không chỉ phát thanh với hàng chục ngôn ngữ mà còn làm sáng tỏ và ca tụng xã hội đa văn hóa của chúng tôi, cũng như các giá trị tương kính đối với toàn thể cộng đồng. Sự đa dạng là công cuộc đầu tư chống lại chia rẽ và chủ nghĩa quá khích. Nó giúp cộng đồng chúng tôi đoàn kết hơn là chia rẽ. Vào lúc mà cả thế giới quan ngại về vấn đề di dân và kiểm soát biên giới ngày càng gia tăng, thì nhu cầu thiết lập sự hỗ trợ cộng đồng đối với vấn đề di dân chưa bao giờ lại hiển hiện hơn.
Cuộc họp các nhà lãnh đạo cao cấp được Liên Hợp Quốc triệu tập nhằm tìm ra giải pháp cho một tình trạng mất hết nhà cửa lớn lao của nhiều người trên khắp thế giới. Chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Peter Thompson nói rằng thế giới cần phải hành động.
We are witnessing the worst humanitarian and refugee crisis.
Chúng ta chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo và tị nạn tệ hại nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến. Hàng triệu người lánh nạn khỏi các cuộc xung đột võ trang và hậu quả tàn ác của chiến tranh. Những người khác trốn lánh bạo lực, đàn áp và vi phạm nhân quyền có hệ thống, bị tách rời ra khỏi cuộc sống của họ do hậu quả của tình trạng khí hậu thay đổi cùng với thiên tai. Lại cũng có những người hiện tìm kiếm cơ hội và một cuộc sống mới tốt đẹp cho con cái của họ.
Còn Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjártó kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy tìm ra những gì mà ông gọi là một đường lối cân bằng.
Instead of emotionally led and inspired debate,
thay vì là cuộc thảo luận đầy cảm xúc, chúng ta nên xúc tiến một cuộc thảo luận dựa trên lẽ công bằng và hợp lý. Chúng ta thừa nhận rằng di dân là một vấn đề an ninh lớn lao và xét đến tầm mức của làn sóng di dân trên khắp thế giới. Tôi nghĩ không cần thảo luận về sự kiện đối với những gì mà chúng ta chứng kiến là mối nguy cơ về an ninh toàn cầu. Trong trường hợp này, chúng ta phải tránh sự đạo đức giả, tránh xung đột và cáo buộc lẫn nhau. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa di dân và người tị nạn.
Ông kêu gọi thiết lập những gì mà ông gọi là việc di dân có kiểm soát, một quan điểm mà Thủ tướng Anh Quốc bà Theresa May phát biểu.
Of course, controlled, legal and safe migration benefits our economy.
Dĩ nhiên, sự di dân có kiểm soát, hợp pháp và an toàn có lợi cho nền kinh tế của chúng ta. Không có gì sai trái với ước muốn di cư để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng việc di dân không có kiểm soát mà chúng ta chứng kiến ngày nay không mang lại lợi ích cho các quốc gia mà họ ra đi, các nước họ quá cảnh hay đất nước mà họ tìm đến, và cũng không thuộc quyền lợi của người tị nạn do các tài nguyên và sự hỗ trợ thông thường bị giảm sụt.
Nước đã bị các nhóm tranh đấu cho nhân quyền quốc tế chỉ trích, trong đó có Liên Hợp Quốc, về chính sách đối với người tầm trú mà họ cho là đã vi phạm luật lệ quốc tế. Thủ tướng Michael Turnbull bênh vực cho chính sách bảo vệ biên giới gây nhiều tranh cãi của chính phủ Úc và nói rằng việc này giúp hạn chế các vụ di dân bất hợp pháp. Ông cho biết cộng đồng quốc tế có thể học được bài học từ nước Úc.
Addressing irregular migration through secure borders.
Giải quyết các đợt di dân bất thường qua các biên giới có kiểm soát luôn là chuyện cần thiết để tạo niềm tin là chính phủ có thể quản lý được việc di trú trong cách thức làm giảm bớt các nguy cơ và nhắm vào sự trợ giúp nhân đạo cho những người cần đến nhất.
Thế nhưng Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras tranh luận rằng việc đề cập đến nguyên nhân của di dân là điều quan trọng. Hy Lạp là điểm chính yếu của người tị nạn và người tầm trú trong những năm qua, khi ước lượng có đến 1,3 triệu người đến được Âu Châu. Ông cảnh cáo sự thất bại trong việc đạt được một hiệp ước có thể dẫn đến những hậu quả quan trọng.
Nếu chúng ta không giải quyết tận gốc rễ các nguyên nhân di dân, nếu chúng ta không gia tăng việc định cư cho người tị nạn đến các quốc gia trên khắp thế giới để cho họ ở lại, thì chúng ta sẽ thất bại. Những gì còn tệ hại hơn là chúng ta tạo điều kiện để cho các thế lực dân tộc chủ nghĩa hay bài ngoại trường mặt ra. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã cho thấy bộ mặt của họ.
Cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên về người tị nạn và di dân kết thúc với tuyên cáo của 193 quốc gia hội viên kêu gọi tôn trọng nhân quyền của người tị nạn. Mặc dù không có thiết ràng buộc về mặt luật pháp, thỏa ước kêu gọi các nước có thể định cư thêm nhiều người tị nạn nên hành động như vậy. Thỏa ước kêu gọi những người tại những nơi giàu có trên thế giới hãy nhận trách nhiệm trong việc cung cấp việc tài trợ nhân đạo và giúp đỡ các cộng đồng đang cư mang rất nhiều người tị nạn.